Đề tài sáng nay chúng ta sẽ nói về con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể mà đọc những đoạn kinh thánh rất thông thường, nhưng mà chúng ta hãy xem lại thế nào là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta trở lại trong sách Giăng, hồi nãy Tào đã đọc ở trong sách Giăng đoạn 1. Giăng đoạn 1. Làm sao trở thành con cái Đức Chúa Trời? Nói rằng, câu số 12 rằng, nhưng hễ ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên gì? Con cái Ngài. Kinh Thánh có nói rằng, nếu ai gì? Có nhiều ai đóng một số tiền nào không? Không. Hay là làm một điều gì không? Không. Nhưng mà chỉ nhận Ngài trở thành con cái Đức Chúa Trời là những người nào? Là những kẻ tin Ngài, tên danh Ngài. Thưa bà chị em, sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ cái tư tưởng thế nào mà chúng ta có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này nói chúng ta biết rằng nhưng hễ ai, có nghĩa rằng sao? Là không phải ai cũng là con cái Đức Chúa Trời. Nhưng hễ ai, có nghĩa là có những người không muốn và những người muốn. Một cái chương trình rất đơn giản cho Chúa dạy chúng ta tại sao mà chúng ta muốn trở thành con cái của Ngài. Ngài là ai mà chúng ta muốn trở thành con cái của Ngài? Khi Đức Giêsu đến trần gian này, có người đối xử với Ngài như thế nào? Ở trong đoạn 1 câu số 11 nói rằng Ngài đến trong xứ mình, nhưng gì? Xong gì? Dân mình chẳng hề nhận lấy. Kinh Thánh này cho chúng ta biết rõ ràng là Chúa đến cùng với con cái của Ngài mà con cái của Ngài khước từ Ngài. Quý vị có đến cùng với, có bao giờ có con cái mình mà mình đến mời con của mình tới nhà có bữa ăn rất thân mật, nấu đầy đủ hết, nhưng mà con này có bao giờ từ chối không? Con không muốn về. Con không muốn về. Con muốn đi chỉ với bạn của con. Làm cha mẹ quý vị có buồn không? Mà mình không dám mắng. Mình mắng sợ nó đi luôn. Chúa đến trong xứ mình, nhưng mà dân mình chẳng hề nhận lấy. Dân mình là ai? Dân mình là chính bàn tay của Chúa dựng nên họ. Bàn tay của Ngài nắng lên họ. Bàn tay của Ngài ban phước cho họ. Không một lời cầu nguyện nào mà Chúa không ban phước cả. Không một lời cầu nguyện, không một lời xin nào mà Chúa không đáp lại cả. Mà con cái của Chúa nó thôi, con không cần cha nữa. Đó là chuyện xưa. Hôm nay quý vị có thể không, nó không giống như vậy, nhưng mà thưa bà chị em, ngày nay cũng như thế. Ngày nay cũng như vậy, lịch sử đang được tái diễn và lặp đi lặp lại, lặp đi lặp nhiều lần cho đến khi mà Chúa Giêsu đến trong đám mây. Ngày nay có hay không? Ngày nay có chứ. Nhiều người không muốn chấp nhận Chúa, nhiều người không muốn chấp nhận là đấng đã nắng mình lên. Nhiều người thì muốn theo cái thuyết tiến hóa, nói rằng không có đấng nào dựng nên tôi hết, tôi tự nhiên mà có và tôi từ lồi khỉ mà ra. Nghĩa là khước từ, không chấp nhận là cha là dựng mình lên. Nhưng mà con cái cha, từ chối cha mẹ không có nuôi con đâu, cha mẹ có bao giờ nuôi con đâu, mà đã nuôi con biết bao nhiêu năm trời mà nói không nuôi. Quý vị nghe, quý vị tưởng tượng cái tư tưởng đó, quý vị nghĩ đến Đức Chúa Trời như thế nào. Nếu quý vị mà cha buồn với con cái của mình, thì quý vị nghĩ Đức Chúa Trời buồn với dân sự của Chúa như thế nào? Ngày hôm nay có như vậy không? Có chứ. Không chấp nhận những gì mà hiện bây giờ chúng ta có trong tay là từ bàn tay Đức Chúa Trời. Không chấp nhận là hơi thở chúng ta có trong môi miệng là từ Đức Chúa Trời ban phước ra. Không nghĩ rằng là tim chúng ta được đập mỗi ngày là vì Đức Chúa Trời ban phước cho. Chúng ta hình như cũng không công nhận Đức Chúa Trời cả. Có bao giờ là con cái từ chối cha mẹ mà cha mẹ ngưng giúp đỡ không? Không. Dù chúng ta không chấp nhận Đức Chúa Trời vẫn gì? Ban phước chúng ta, ban nắng và mưa xuống cho những người tin và những người không tin. Cho nên nhiều người nằm lẫn là tôi không làm gì mà thôi, tôi không được ơn phước. Nhưng mà vì chúng ta cũng từ chối, Chúa vẫn ban phước. Mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ hướng về đấng dựng nên chúng ta. Giống như một ngày nào đó mười con sẽ trở về chấp nhận là tình yêu thương của cha mẹ còn hơn là tình yêu thương bạn bè hoặc là trai gái ban phước cho mình. Các vị đồng ý điều đó không? Chúng ta không có hiểu được tại sao bất cứ chúng ta làm điều gì cha mẹ sẵn sàng hy sinh, bất cứ chúng ta làm điều gì Đức Chúa Trời vẫn còn yêu thương chúng ta, không dừ bỏ chúng ta, thương bà chị em. Giống như câu chuyện là người con trai quan đàng tiêu xài hết tất cả tiền bạc, về nhà cha cũng vẫn thương, không bao giờ nói những lời chỉ trích, không bao giờ nói những điểm sai, nhưng mà lúc nào cũng yêu thương. Ngày hôm nay người ta có từ chối Đức Chúa Trời hay không? Có chứ. Đi những công viên vĩ đại trên thế giới và cho rằng đây là những cái gì mà được dựng nên cả hàng triệu năm trước. Mà có bao giờ nó dựng nên, ai dựng nên không? Không. Nó dựng nên thôi. Chối bỏ Kinh Thánh vì Kinh Thánh nói rằng thế gian này được dựng nên, những loài vật thọ tạo được dựng nên chỉ trong vòng 6.000 năm, mà những nơi khác là nó hàng triệu năm. Có nghĩa là sao? Chối bỏ những gì Đức Chúa Trời nói. Có người không muốn chấp nhận, không muốn chấp nhận Kinh Thánh. Tôi nói mà khi mà cái lễ gọi bằng Christmas, không thích chữ Christmas nữa, tại vì nó có chữ Christ ở trong đó. Phải nói là holiday hay là lễ Noel. Ngày hôm nay người ta cắt những cái tư tưởng đó đi, tại vì không muốn nhìn nhận cái lễ này là lễ của Đức Chúa Giêsu nữa. Đức Giêsu giáng rằng, cho nên khi mà con người bắt đầu mỗi ngày không thừa nhận Đức Chúa Trời, không thừa nhận Cha của mình, câu Kinh Thánh nói rằng hễ những ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên quả địa cầu này, khi mà con người trú ngụ ở đó thì Ngài đùm bọc và ban thưa ban phước. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra thưa bà chị em? Satan là đấng lừa dối con hiện diện trên trái đất này, muốn cướp đi những con cái của Đức Chúa Trời, muốn cướp đi con cái của Đức Chúa Trời. Nếu mà ai bắt cóc con của mình sao? Ai bắt cóc con mình sao? Satan nó muốn cướp đi, nó muốn cướp đi chúng ta khỏi bàn tay của Đức Chúa Trời và cho chúng ta những gì mà vinh quang phú quý trong đời này, để ánh mắt chúng ta nhìn vào những vật chất còn hơn nhìn vào đấng sáng tạo, nhìn vào những gì mà không tồn tại mà quên những gì mà ban phước. Chứ ban phước sẽ tồn tại mãi mãi, chúng ta quên đi. Cho nên ngày hôm nay thế gian này biết bao nhiêu thiên tai xảy ra, chết chóc, sự gian ác xảy ra. Sau một ngày tin tức báo đăng đầy đường, rồi ngày sau quên đi. Ồ, có chuyện đó bắt đắc dĩ quá đến cho người đó, bắt đắc dĩ với người kia sống ở trong xứ đó hay là thành phố đó. Cho tới khi mà nó đến đúng đời sống của chúng ta rồi đó, chúng ta mới biết rằng là chuyện gì thật sự đang xảy ra trong đời sống mình. Sống chết giống như trở bàn tay, chúng ta không biết ngày mai sẽ như thế nào. Chúng ta tưởng rằng chúng ta có đầy đủ hết, từ chối Đức Chúa Trời chúng ta cũng có đầy đủ. Chính bàn tay của mình dựng nên nhà cửa này, chính bàn tay mình mua chiếc xe này, chính bàn tay mình lo cái việc làm này, vì tại chúng ta học giỏi. Thương bại chim không, nó sẽ mất đi một tích tắc. Không phải ý của Chúa, nhưng mà tại chúng ta nghĩ rằng chúng ta nắm vững được tương lai của chúng ta, chúng ta nghĩ rằng chúng ta nắm vững được cái tương lai của chúng ta trong bàn tay của mình, mà chúng ta không biết rằng chúng ta không nắm được. Chúng ta không biết ngày mai sẽ như thế nào. Mà Chúa lúc nào cũng kêu gọi chúng ta. Chúa giống như đứng ngoài cửa mà gõ. Hãy ai nghe tiếng ta thì mở cửa cho. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 20, mở cửa cho. Chúng ta có nghe tiếng của Chúa hay không? Hay là chúng ta nghe tiếng của thế gian? Nhưng mà Đức Chúa Trời rất vui mừng là Chúa đã từng đi trên trái đất này. Và Chúa biết rằng một ngày nào đó Chúa sẽ trở lại và đem con cái của Chúa trở về thiên quốc. Thưa bà chị em, là trong sách Côlôse đoạn 1 câu số 12 đến 14. Côlôse, sứ đồ Phaolô dạy chúng ta một điều này để chúng ta hiểu biết tại sao Chúa sẵn sàng chấp nhận chúng ta trở thành con cái của Chúa. Côlôse đoạn 1 là một đoạn khởi đầu cho chúng ta biết rằng chính Đức Chúa Trời là đấng dựng nên thế gian này. Quý vị, trong Côlôse, quý vị thấy là đoạn 16 đó, là chúng ta thấy rõ ràng hơn hết. Côlôse mà đoạn 16, đoạn 1 câu 16 đó, cho chúng ta biết rằng là chính bàn tay của Chúa dựng nên. Nhưng mà nhiều người không hiểu. Đoạn 16 nói rằng, vì muôn vật đã dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật chi thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp cánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và Ngài mà được dựng nên cả. Có nghĩa là tất cả mọi sự là Đức Chúa Trời. Không có vật gì mà quý vị thấy mà không phải bởi Đức Chúa Trời. Nhưng mà câu số 12 nói rằng, hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Có nghĩa là sao? Chúng ta được dự phần tất cả những gì mà Chúa có. Tất cả những gì Chúa có là chúng ta được dự phần ở trong đó. Tại sao? Ngài là đấng giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm chúng ta đời qua, cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Câu này có hàm ý là như thế nào? Là chúng ta khi hiểu biết rằng là mình con cái của Đức Chúa Trời đó, là chúng ta không phụ thuộc trong thế gian này nữa. Chúng ta là kẻ kế tự. Trong Roma đoạn 8 nói rằng chúng ta là kẻ kế tự của Chúa. Có nghĩa là sao? Chúng ta tất cả những gì Chúa có là gì? Là thuộc về mình. Giống như cha mẹ đó, đẩy lại cho con cái. Tất cả của cải cho con cái là cho ai? Cho con cái. Không bao giờ mà cha mẹ đi mà đem tiền tài của mình đi được không? Được có không? Không. Lúc nào cũng viết một cái di chúc nói rằng là tất cả những gì đây là của con cái cả. Quý vị cha mẹ có làm di chúc chưa? Có không? Ông thấy bà Hùng nó làm di chúc rồi nghe sao? Dù con bà Hùng mà khá giả hơn bà Hùng, nhưng mà bà Hùng cũng đẩy lại căn nhà cho con của mình, đúng không? Có nghĩa là sao? Mình yêu thương con mình tới nỗi là tất cả những gì mình có là cho tới con cái mình. Tất cả những gì Đức Chúa Trời có làm sao? Ngài cho chúng ta. Ngài không tiếc một điều gì cả. Một cũng không. Ngài không tiếc. Nhưng mà câu kinh thánh này rất hay nè. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền sự tối tăm. Cái câu này mong là quý vị chú ý. Ngài đến để giải thoát. Ngài đến để giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát chúng ta. Tại sao phải giải thoát chúng ta? Ai bắt chúng ta mà cần phải được giải thoát? Ma quỷ đang bắt chúng ta. Không phải là bắt giống như là bắt mình bỏ tù, nhưng mà bắt chúng ta làm sao? Là chúng ta không còn thấy được Chúa nữa. Chúng ta thích những gì mà Satan đưa ra nữa. Tôi nói bắt chúng ta đi vào những gì mà chúng ta thưa thích nhất. Dục vọng của con người, ham mê xác thịt, bắt chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng chắc Satan làm gì bắt tôi nổi. Tôi còn cái Chúa sẽ bắt tôi nổi. Nếu chúng ta không cẩn thận, những gì mà chúng ta không nghĩ đến Chúa hay là sự sống đời đời, là chúng ta đang bị Satan bắt rồi. Người có đang bị Satan bắt không? Nếu Chúa kêu chúng ta bỏ nhà ra đi mà chúng ta không bỏ được, có phải bị Satan bắt không? Chúng ta bắt đi chứ. Nếu mà Chúa nói chúng ta về nhà trên trời mà chúng ta nói chúng ta muốn nhà dưới đất, thì Satan nó bắt mình rồi. Có nhiều điều chúng ta không bỏ được. Chúng ta nắm làm sao cho nó chặt trong bàn tay của mình. Hình như là cái điều đó là của chúng ta. Chúng ta không bỏ được. Nghĩa là Satan nói rằng là cứ nắm đi. Càng nắm chặt những vật chất trên trần gian này là chúng ta sẽ không bao giờ buông ra khỏi để về thế này. Nhưng mà bong bóng rồi, về bong bóng của nít mà nó nắm chặt cái gì bong bóng rồi, bong bóng nó lên trời được không? Muốn bay cũng không được nữa. Nắm chặt trong tay rồi. Nhưng mà buông ra rồi sao? Thì mới thoát được. Bàn tay quý vị hôm nay đang nắm chặt gì đây? Nắm chặt gì trong bàn tay của mình? Có những điều chúng ta nên buông ra để giao phó cho Chúa. Buông ra thương bà chị em. Quý vị không hiểu đâu, Satan nó mưu mô lắm. Tới nỗi mà Chúa từ trên trời kêu gọi chúng ta, chúng ta cũng không nghe được tiếng của Chúa. Và Chúa phải xuống trần gian này. Ở trong Luca đoạn 4 câu 18 và 19, Kinh Thánh nói Chúa xuống đây để làm gì đây? Luca đoạn 4, quý vị biết đâu, đoạn 4 câu 16 là quý vị nên thuộc lòng câu này. Luca đoạn 4 câu 16 nói rằng Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi gì? Dưỡng nhục của Ngài nhằm Ngài gì? Ngài sẽ bác Chúa vào nhà hội. Amen, chúng ta thuộc lòng câu đó nha. Nhưng mà Chúa vào nhà hội rồi, Chúa sẽ mở sách tiên tri ra. Chúa đã mở sách tiên tri ra và Ngài đọc. Và đây những lời mà Chúa đọc ở trong sách Ê-sai đây: thằng của Chúa ngự trên ta là ngự trên Chúa Giêsu, vì Ngài đã sức dầu ta để đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Nghĩa là cái người nghèo ở đây không còn thấy được niềm hy vọng nữa. Ngài sẽ đem những ơn phước đến cho họ thấy được cái niềm hy vọng. Câu số 19, Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha. Những người bị cầm tù bởi Satan rồi, bây giờ được tha ra khỏi, tại vì họ bị kẹt trong đây rồi, không biết làm sao mà buông ra khỏi. Kẻ mù được gì? Được sáng. Kẻ hà hiếp được tự do. Và đồn ra năm lành của Chúa. Mục tiêu của Chúa đến đây là gì? Để giải thoát chúng ta, thương bạn chứ em. Mục tiêu của Chúa là sẽ giải thoát chúng ta, chứ không phải là tìm cách mà cắt đi sự ơn phước này. Mục văn đoạn 3 câu số 1 nói về chúng ta trở thành con cái của Chúa như thế nào. Trong sách Mục văn, bởi sứ đồ văn đã đề cập đến một cái tư tưởng rất hay. Mục văn đoạn 3 câu số 1 nói rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, xin lỗi, Mục văn đoạn 3 câu số 1, hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là gì? Con cái Đức Chúa Trời. Và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng gì? Từng biết Ngài. Chúa muốn chúng ta trở thành con cái của Chúa. Mà Satan có muốn chúng ta trở thành con cái của Chúa không? Để cho chúng ta thấy khác biệt hết chưa? Thế gian, đôi khi chúng ta muốn giống những người khác. Chúng ta được yêu chuộng bởi người khác. Chúng ta muốn người khác khen mình. Chúng ta không muốn mình khác thế gian. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu mà chúng ta muốn trở thành con cái của Chúa thì chúng ta gì? Chúng ta khác với thế gian. Quý vị muốn giống thế gian hay là muốn giống Chúa? Quý vị muốn trở thành con cái của thế gian hay trở thành con cái của Chúa? Satan, Chúa nói là Chúa giang tay ra ban phước chúng ta một biệt thự cao sang trên nước vĩnh hằng, trên nước thiên đàng. Chúng ta kết chuyện mạng hay không? Satan nó cũng giang tay ra nói: không đi đâu xa đâu, đừng đi xa, ở dưới đây nó cũng đầy đủ hết. Ta cũng cho ngươi cái biệt thự. Muốn giàu hả? Ta cho tiền. Muốn xe? Ta cho chiếc xe mới. Satan cũng sẽ ban phước chúng ta. Bây giờ quý vị muốn thừa hưởng những gì Satan ban cho hay là những gì Đức Chúa Trời ban cho? Mà Chúa nói rằng trước khi quý vị trả lời câu hỏi đó là tất cả những gì trên trần gian này khi Chúa trả lại thì gì? Bị đốt cháy hết. Ông Phúc muốn một chiếc xe mới BMW không? Mà biết rằng 10 năm sau nó bị đốt cháy. Hay là muốn cánh chim chim ưng sẽ bay trên trời mà sẽ không tồn tại. Bây giờ thương bà chứ. Đôi khi con người chúng ta chỉ nhìn những hiện tại, mà những gì hiện tại là gì? Là bàn tay của Đức Satan. Nó cho chúng ta thôi, không cần phải đi nhà thờ, không cần tin Chúa, nó có đầy đủ hết rồi. Tôi nói chia sẻ với quý vị một cái tư tưởng này, tại sao? Tại vì Chúa muốn chúng ta thoát khỏi vòng tay của ma quỷ. Mà đôi khi chúng ta không biết. Hồi nãy tôi nói vấn đề ma quỷ mà nói về vật chất này, để tôi đọc lại cho quý vị một văn đoạn 2 câu số 16, nhớ này. Một văn đoạn 2 câu 16, chúng ta biết là văn đoạn 3 16 phải không? Thì chúng ta thêm một văn, nhưng mà 2 thay vì 3 thì 2 16, nói như thế này: vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng bởi từ cha mà đến, nhưng mà từ ấy, từ thế gian mà ra. Tôi nói điều này không phải nghĩa rằng Chúa không ban cho chúng ta một căn nhà đẹp đẽ trên đây, không. Không phải tôi nói điều này là Chúa không ban cho ông Phúc một chiếc xe BMW, tuy rằng ông Phúc không có bằng lái xe. Không. Nhưng mà Chúa nói điều này rõ ràng ở đây là sao? Là con người mình quá thu hút về vật chất, chúng ta không còn nhìn Chúa nữa. Nếu mà tôi tặng cho con của tôi một căn nhà cao sang, rồi nó không muốn về nhà thăm nữa, quý vị nghĩ là tôi muốn cho nó căn nhà đó không? Không, nó đơn giản này. Nếu mà tôi tặng cho một chiếc xe mà tôi biết rằng nó đi hoài, nó không về nhà nữa, quý vị nghĩ tôi cho nó xe nữa không? Có thể là tặng một chiếc xe cũ để khi nó hư ấy, thì nó trở về nó kêu cha nó. Cho nên khi mà Đức Chúa Trời dâng chúng ta, ban phước chúng ta nhiều, đôi khi Chúa ban phước cho chúng ta nhiều quá, chúng ta quên Chúa, thì đôi khi chúng ta phải kêu rằng: Chúa ơi, đừng bao giờ cho con quá nhiều tới mức mà con quên Chúa. Cho con vừa đủ để mỗi ngày con đến cùng với Ngài. Cho nên Chúa này ban cho chúng con đồ ăn gì? Đủ ngày để mỗi ngày chúng ta xin Chúa. Mà cho quý vị một cái tủ lạnh to lớn đầy đủ thức ăn cho một năm trời, chắc quý vị không cầu nguyện nữa. Có phải không? Chúa muốn rằng Chúa trở thành cha của chúng ta. Và Chúa chấp nhận ai? Trở lại trong câu 12 nói rằng, văn đoạn 1 câu 12 nói rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, và ban cho những kẻ tin nhân Ngài. Hai điều ở đây mà để trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là nhận Ngài. Ở trong văn đoạn 1 không bao giờ đề cập đến một cái tư tưởng là con mình phải làm gì để nhận được Ngài, hay là cống hiến thời gian, cống hiến tiền bạc là mới được nhận Ngài. Không, Chúa này, những ai chỉ nhận Ngài mà thôi. Nhận Ngài là gì? Nhận Ngài khi mà chúng ta nhận đấng cứu rỗi là đấng, nếu khi mà chúng ta nhận Ngài là đấng cứu rỗi là chúng ta muốn được sự cứu rỗi. Chúng ta nhận Ngài là Chúa thì chúng ta muốn làm theo ý Chúa. Chúng ta muốn nhận Ngài là đấng gìn giữ chúng ta thì chúng ta muốn gìn giữ bởi Chúa. Thưa bà chị em, khi mà chúng ta nhận Ngài có nghĩa là chúng ta tin rằng là chỉ có Chúa săn sóc mình thôi, không còn ai hết. Từ lúc đó chúng ta bỏ hết tất cả mọi người. Giống như là một người vợ mà muốn lấy người chồng, khi mà nhận người anh này là chồng rồi đó, nghĩa là sao? Biết rằng anh này sẽ lo cho mình, còn những người khác bỏ qua bên hết. Chúng ta không có thể mà đi hai hàng, vừa nhận Đức Chúa Trời mà những vật chất của thế gian này. Chúa ban chúng ta cái này chúng ta nhận, Satan ban chúng này chúng ta cũng nhận luôn. Không. Khi mà chúng ta nhận Chúa là nhận chỉ một mình Chúa mà thôi. Tất cả hình tượng, tất cả vật chất đều bỏ qua bên, chỉ của mình Chúa mà thôi. Thương bà chị em, tại vì sao mà quý vị nghĩ Chúa độc tài quá vậy? Quý vị có giờ đặt lên nấy con Chúa độc tài, tại sao mà, tại sao con có hai tay này, con nắm một bên đây, con nắm bên đây luôn, tại sao không được? Tại vì những gì mà chúng ta nắm của Chúa thì tồn tại, mà nắm của thế gian này sao? Giống như nắm cát vậy, nó ra khỏi bàn tay của mình. Bây giờ quý vị nắm cát lên không? Hay bây giờ chụp nước chứ, bây giờ múc nước bàn tay mình, nó ra hết. Chúa biết điều đó. Những gì trong trần gian này nó không bao giờ tồn tại, mà tại vì chúng ta sự hạn hẹp, chúng ta thấy trước mắt, chúng ta muốn nắm cả hai. Chúa nói không. Khi chúng ta nhận Chúa là chúng ta bỏ hết tất cả những người khác, tất cả những đấng khác. Khi chúng ta nhận Chúa, tại vì Chúa sẵn sàng muốn ban phước chúng ta. Thứ hai nữa là không chỉ nhận Chúa, nhưng mà chúng ta phải tin tưởng Chúa. Nhiều người nhận Chúa mà không tin tưởng, nghi ngờ. Chúa nói Chúa ban, con chưa thấy, mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cho nên con chưa tin. Những gì trước mặt con lấy trước, những gì còn xa vời con chưa lấy. Chúa hứa, Chúa gì? Chúa sẽ làm. Có một người nào mà sẵn sàng hứa và dùng huyết của mình để chứng minh lời hứa không? Sẵn sàng mà chết để chứng minh lời hứa đó, là điều đó đáng tin cậy. Quý vị biết không? Cho nên Đức Chúa Giêsu đã xuống đây chết chúng ta và nói rằng Chúa sẽ ban chúng ta một thiên quốc vĩnh cửu, không bao giờ mất, không tốn tiền mua, không cần phải trả thuế. Quý thích nghe được không? Không có cúng tiền thời điện quý, không gì hết. Miễn là bước vô xài thôi. Quý vị thích điều đó không? Tôi thấy cô Trinh chắc cũng thích lắm. Nếu con nhà mà bước vô xài không đóng gì hết là vô liền, đúng. Đức Chúa Trời cũng sẽ ban phước điều đó, thưa bà chị em. Cho nên không, chúng ta chấp nhận Chúa, nhưng mà chúng ta tin thì chúng ta mới dám bước đến. Tin gì? Tin danh Ngài. Chỉ có danh trên các mọi danh. Tôi xin nói tư tưởng đây để cho quý vị thấy rằng không một người nào trong vòng quý vị và tôi Chúa từ chối cả. Quý vị không phải là học cao hiểu rộng hay là giàu sang, Chúa chấp nhận. Người đời thì nghĩ khác, nhưng mà Chúa khác. Ngày xưa mà ai mà muốn trở thành con của vua đó, sướng lắm ha. Vô triều đình có người hầu hạ. Mà có được như vậy không? Không. Mình phải trong một cái dân giống như hoàng gia đó, đặc biệt đó, con cái của gia đình đó, của hoàng gia mới được. Còn không được bước chân đến. Người mà homeless, người mà vô gia cư là không được bước chân đến. Nhưng mà Đức Chúa Trời xuống đây để chứng tỏ cho tất cả mọi người biết rằng bất cứ người nào cũng vào được thiên đàng, thưa bà chị em. Bất kỳ người nào cũng hưởng được tất cả những gì Chúa cho, thưa bà chị em. Quý vị mà hưởng thụ của tất cả những gì ông Job hay Steve Job hay là Bill Gates để lại nó không bao nhiêu đâu, nhưng mà thừa hưởng tất cả những tài sản của Đức Chúa Trời nhiều lắm, cả vũ trụ mà Chúa sẵn sàng cho tất cả mọi người muốn nhận được. Nhất là người vô gia cư nữa, không có gì hết. Một người mà không có chỗ ở mà nghe nói được mời vô nhà ở, họ thích không? Họ nói, ủa tôi hôi hám như vậy cả năm trời không tắm, quần áo rách như vậy mà anh mời tôi nhà vào nhà hả? Tôi không thể tưởng tượng được. Chưa bao giờ ai làm điều đó hết. Đức Chúa Trời làm. Một ngày nọ có một người ở bên Anh Quốc. Tôi xem được cái đoạn video này, tôi rất cảm động vô cùng. Anh đã sống trong một gia đình nghiện ma túy. 9 tuổi là cha anh đã đánh anh tơi bời. Đụng là đánh, đụng là đá. Đi làm về giận hơn là đánh đứa con. Có những lúc mà bị đánh là ông đếm bao nhiêu, đấm một nè, hai nè, ba, vừa đánh mà vừa đếm. Có ăn có lần ông nhớ là ông nhớ đến tính 80 lần, đánh tới 80 lần. Tới lúc bỏ nhà ra đi. Nhưng mà trước khi bỏ nhà ra đi, tôi kể được một sơ là anh không có biết nơi nào nương tựa, ông mới tham gia với bạn bè. Rồi bạn bè mới rủ dùng ma túy, cocaine. Ông dùng rồi bắt đầu ông thích quá. Rồi bạn bè rủ thôi đi bán ma túy. Ông bán, ông kiếm tiền. Có lúc bán không được, ông không có tiền nào mà để mua thuốc để mình hút á, hay dùng á. Vô nhà lấy bóp của mẹ, lấy tiền ra xài. Xài hết tiền, mẹ nói đi đâu nó không biết. Có một lần túng thiếu quá, lấy cái thẻ của mẹ xài hết luôn, cho nên mẹ nợ đầy đầu luôn. Đời sống ổng, anh chàng này thấy cuộc đời thấy không có tương lai, ổng muốn tự tử. Ông thấy không ai thương ổng hết đó, không ai thương ảnh chút nào đó. Ai muốn bỏ, không một người nào, cha mẹ cũng không để ý đến mình. Ông ao ước có một người nào thương mình mà không ai thương mình. Cho nên khi mà một ngày anh muốn tự tử rồi, thì khi mà ông có dịp mà đi làm nữa, chỉ có người sếp, người bà sếp là Cơ Đốc Phục Lâm thấy tội nghiệp anh chàng này mới cầu nguyện cho anh. Anh nói trong cái lúc giây phút cầu nguyện đó, anh thấy một cái điều gì nó xảy ra trong tâm hồn không? Điều gì xảy ra trong hồn của mình, mình tự nhiên mình thấy vui thích hơn nữa. Mình thấy không có chán nản, mình không muốn tự vặn nữa. Rồi cô này rủ đi nhà thờ, rủ học Kinh Thánh. Mỗi tối thứ tư đến nhà thờ đọc Kinh Thánh. Mà ông học được bài học Kinh Thánh rồi mừng rỡ vô cùng. Mà tới nỗi mà anh cầm được cuốn Kinh Thánh, anh ra ngoài cái công viên 2 tiếng đồng hồ đọc xong cuốn sách Matthew. Từ lúc đó ông mới biết là Đức Chúa Trời là ai. Đức Chúa Trời vẫn yêu thương mình. Mình có người tồi tệ như thế này, tội lỗi như thế này, nghiện ma túy như thế này, vô gia cư như thế này, nhưng mà Chúa vẫn thương mình. Năm vừa rồi quyết định làm pháp báp têm, chấp nhận Chúa. Và mới suy nghĩ là tại sao mà Chúa để cho anh sống tới mức độ này? Tại sao mà Chúa yêu thương anh như thế này? Anh mới khám phá một điều rằng Chúa muốn anh chia sẻ tin lành này đến với những người khác. Nếu mà Chúa cứu được anh thì Chúa cứu được bất cứ người nào. Nếu Chúa chọn anh là trở thành con cái của Chúa thì bất cứ người nào trên thế gian này Chúa cũng thể chọn làm con cái của Ngài. Anh đã hiểu được cái tư tưởng của Ngài Chúa. Chúa xuống trần gian này để cứu tất cả mọi người, kéo chúng ta thoát khỏi bàn tay của ma quỷ, để đem chúng ta trở về trở thành con cái của Chúa. Chúa thương chúng ta đến nỗi chết cho chúng ta. Đôi khi người đời không hiểu, nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục làm. Đôi khi quý vị chia sẻ làm chứng lời Chúa cho người khác, người ta không hiểu mà quý vị tiếp tục làm, tại vì quý vị muốn họ trở thành con cái của Chúa. Hay là những người ngày hôm nay chưa chấp nhận Chúa, quý vị đã nghe nhiều về Chúa, Chúa muốn quý vị tiếp nhận con là con cái của Chúa. Chúa không có đòi hỏi gì. Chúa muốn quý vị có được sống sống đời đời. Chúa muốn chúng ta biết là Chúa ban phước chúng ta, và Chúa ban phước chúng ta sự sống. Còn người khác muốn cướp sự sống của mình. Chúa muốn ban phước. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được gì? Sẽ sống đời đời. Chúng ta trên trần gian này, nếu chúng ta theo đường lối của thế gian này, chúng ta sẽ hư mất. Nhưng mà với Chúa, Chúa ban sự sống đời đời. Quý vị hiểu cái tư tưởng là trở thành con trai con gái của Chúa không? Chúng ta hiểu được là con cái của Chúa là mình hãnh diện như thế nào không? Chúng ta thừa kế tất cả những gì của Chúa. Chúa muốn ôm ấp chúng ta, và tất cả những gì của Chúa có là của chúng ta, và chúng ta cùng trị vì thế gian này cùng với Chúa. Sáng nay khi chúng ta hát bài thánh ca 84 Duy Ngài Lớn Thay, thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, ban phước chúng ta. Tất cả vũ trụ này Chúa dựng nên để chúng ta thấy được uy quyền của Chúa. Để chúng ta thấy là Đức Chúa Trời là cha chúng ta, sẵn sàng cứu chúng ta. Dù chúng ta homeless, vô gia cư, dù chúng ta nghèo nàn, thiếu thốn, hay là bất cứ nghiện ngập nào, Chúa sẵn sàng cứu chúng ta, không giờ từ bỏ chúng ta. Chúng ta muốn nhận Ngài hay không? Muốn tin tưởng Ngài hay không? Hễ ai đã nhận Ngài và tin tưởng danh Ngài thì có quyền phép trở thành gì? Con cái của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa Vì tình yêu thương của Chúa chúng con không thể nào đo lường. Danh Ngài lớn bấy, tình yêu thương của Ngài rộng lớn. Tôi gọi Ngài giang tay ra dựng nên vũ trụ, và giang tay ra cứu từng người một trong thế gian này. Mà Chúa gọi chúng con không phải là đầy tớ hay tôi tớ nữa, Chúa gọi chúng con là con cái của Ngài, là công chúa và hoàng tử của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa điều đó. Chúng con cảm tạ ơn Chúa đã chấp nhận chúng con. Ngày hôm nay chúng con tiếp nhận Chúa và tin tưởng vào danh Ngài, để chúng con là người thừa hưởng và kế tự của Chúa. Chúa đã từng dựng nên chúng con, và Chúa sẽ vui mừng khi Ngài trở lại đem chúng con trở về căn nhà yêu thương của Chúa trên thiên quốc. Xin Ngài đừng đẩy một người nào lắng nghe lời Chúa sáng hôm nay mà không chấp nhận Ngài, mà mất cơ hội tiếp nhận Ngài. Đừng để cho Satan ngày hôm nay rèn buộc chúng con, bó buộc chúng con trong thế giới này. Nhưng mà Chúa buông tha chúng con, giải phóng chúng con, để chúng con trở về cùng ngôi nhà của Ngài. Ban phước cho tất cả con cái của Chúa đây. Những ai chưa tiếp nhận Chúa, những ai chưa quyết định theo Ngài, xin Ngài ban Đức Thánh Linh dục lòng họ, dạy họ, hướng dẫn họ, để họ biết tình yêu thương cao cả của Chúa như thế nào, tình yêu thương hy sinh của Chúa như thế nào, để cứu từng người một. Ban phước cho toàn thể hội thánh của chúng con đây, để tất cả chúng con chờ đón ngày Chúa trở lại cứu chúng con. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin mời hội thánh an tọa.